Suất 30 câu 17 tới 21.
Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng cách của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai ngươi sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xong của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời. Amen.
Ở trong sân đình tạm á, rồi mình thấy có bàn thờ của lễ thiêu bằng đồng, rồi có thêm bể nước bằng đồng nữa. Thấy có hai cái quan trọng nhất. Đây là rồi Chúa bảo các thầy tế lễ là trước khi mà đi vào đền tạm thì phải rửa tay rửa chân, hoặc là trước khi đụng tới bàn thờ của lễ thiêu cũng phải rửa tay rửa chân luôn, còn nếu không vào thì sẽ bị chết nếu không rửa. Đây là cái quy luật rất là quan trọng để mình cần trọng biết. Trọng biết tại sao mà có cái bể nước bằng bằng đồng này không?
Dạ không anh.
Mình biết đó là khi Chúa chịu chết trên thập giá, người ta một lính đâm mã lấy giáo đâm vào mạng sườn của Chúa thì chảy ra huyết với chảy ra nước. Anh em nhớ chỗ đó không?
Dạ, đó nằm ở trong dân dân phong.
Để lật vào đó. Giăng 19 câu 34, anh em lật vào đó.
Giăng đoạn 19 câu 34. Nhưng à, có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn ngài, tức thì máu và nước chảy ra.
Đó. Thì mình thấy cái bàn thờ của Ê-thiêu á, nó tượng trưng cho, nó là cái hình ảnh của thập giá. Thì trên bàn thờ của Ê-thiêu thì là Chúa đổ huyết ra để Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Nhưng mà Chúa không chỉ có máu mà còn có nước nữa. Nước này là mình thấy qua cái bể nước bằng đồng. Máu của Chúa có thể rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta khỏi mọi điều gian ác, rửa sạch khỏi điều không công chính. Nhưng mà Chúa vẫn còn cũng cho mình thêm nước nữa để em rửa sạch những sự chết thuộc linh, những điều ô uế, những cái thói quen cũ của chúng ta, những cái gì mà cản trở chúng ta đi theo Chúa, phục vụ Chúa. Thì mình phải cần biết dùng cái nước này, cái nước trong bể nước bằng đồng đó, là nước sự sống đó, để rửa sạch cho mình những cái điều đó. Nên trước khi mà mình đến với Chúa, hay là trước khi mình nhóm, hay mình đọc Kinh Thánh gì đó, mình phải hướng về Chúa, mình nói với Chúa, mình cần xin Chúa hai điều luôn. Thầy Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy huyết của Chúa rửa sạch mọi tội lỗi của con, và xin Chúa cho con nước sự sống để rửa sạch mọi điều ô uế, mọi sự chết thuộc linh, và tất cả những điều cũ kỹ ở trong con ngăn cản con đến với Chúa. Thì Chúa ban cho mình hai cái phương tiện để mình rửa. Thì trước giờ chúng ta thường hay xin huyết của Chúa để rửa sạch tội lỗi thôi, mà mình hãy xin Chúa cho nước sự sống của Chúa để rửa sạch hết mọi những điều sự chết thuộc linh. Nếu mà mình không có rửa sạch cái sự chết thuộc linh á, thì Chúa nói mình vào đền thờ hay mình đụng bàn thờ của Chúa mình sẽ chết, nên là mình sẽ bị chết thuộc linh nữa. Nên là điều rất quan trọng. Có một chỗ trong trong suốt Egypto ký nói là cái bể nước bằng đồng này nó được làm từ những cái tấm gương soi của những người phụ nữ phục vụ ở trong sân đình tạm. Anh em nào nhớ cô đó không? Để kiếm lại cô đó sao? Thì chú cho biết chỉ của mình cái bể nước bằng đồng, chú cho biết là nó được làm từ đâu ra những cái gương soi bằng đồng của những người phụ nữ phục vụ trong đền tạm, ở trong sân đền tạm. Thì cái nguyên cái bể nước này bằng đồng này nó giống như một cái tấm gương vậy. Dù trong mỗi nhà tắm thì có hai cái vật mà hai cái mà thường không thể nào thiếu được đó là gương soi với nước. Thì khi mình đến với Chúa, đến cái bể nước bằng đồng này là mình có thể nhìn thấy được cái thực trạng của mình. Chúa cho mình biết mình là người có tương ứng với đời Chúa như thế nào, có làm có đủ tiêu chuẩn của Chúa hay không. Những cái gì mà trái ý của Chúa, Chúa cho mình biết hết. Anh em đọc trong Gia Cơ 1, Gia Cơ chương 1. câu 22 tới câu 25. Gia cơ 1 câu 22 tới 25.
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền lên mặt mình thể nào ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, bên lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Amen.
Vì nếu có kẻ nào nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương. Thì mình, lời của Chúa nó giống như một cái tấm gương soi vậy. Khi mình nhìn vào trong đó, mình thấy được cái thực trạng của mình như thế nào, sự ô uế của mình như thế nào. Nếu mà mình thấy được như vậy là như là Chúa phán với mình rồi, lời Chúa trở nên sống động với mình và Chúa nói với mình biết. Mình cảm tạ Chúa thì Chúa để cho mình, nếu mình nhận ra được gì thì mình cảm tạ Chúa. Nhưng mà nếu mà Chúa đã trình bày cho mình biết cái thực trạng của mình rồi, thì chúng ta cũng phải làm theo lời của Chúa. Thế mình xin Chúa giúp mình bỏ những cái điều ô uế đó. Chứ Chúa phán xong rồi cái mình lại mình không có nhớ gì và cũng không có làm theo, cũng không xin Chúa giúp mình bỏ. Thì như vậy là mình tự lừa dối mình, giống như một người xem mặt soi gương xong lại quên mặt mình như thế nào. Nên trong lời của Chúa có một cái tấm gương soi, giống như cái bể nước bằng đồng vậy. Khi người ta thấy bể nước bằng đồng, người ta thấy một cái, giống như là một cái đến một cái tấm gương soi lớn vậy. Người ta thấy mặt mình, thấy bản chất của mình như thế nào. Nên mỗi khi mà mình đến với lời Chúa, mình xin Chúa cho mình thấy được cái tình trạng của mình như mình soi gương vậy đó. Anh em có thắc mắc nào tới chỗ này không?
Em chưa hình dung cái bể nước thì nắp gương ở cái chỗ nào.
Bể nước không. Có nghĩa là bể bằng đồng đựng nước ở bên trong.
Không, có gương trong rồi.
Không có gương. Tại vì cái bể nước này á là bằng gương, những cái gương nhỏ bằng đồng của những người phụ nữ phục vụ trong đền thờ. Thì nghĩa là người ta lấy những cái gương bằng đồng đó, người ta làm nó chảy đi rồi làm thành một cái bể nước lớn. Thì cái nguyên cả cái bể nước này nó giống như một cái tấm gương soi lớn vậy á. Nó cũng bằng đồng như ban đầu luôn. Không hiểu không? Nó không có lắp gương mà nó bản chất nó là giống như một tấm gương vậy á. Tại nó làm từ cái bằng đồng, những cái tấm gương ban đầu.
Nghĩa là cái bể bằng đồng này làm nên từ...
Tức là câu suốt Egypto câu 38, câu 8 nói là người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Thì lấy gương bằng đồng hay là cái gương đây là gương soi?
Không, cái gương là gương bằng đồng với em. Gương soi bằng đồng.
Thế nên nó bóng đến mức độ mà soi được.
Đó, chính xác á. Nãy giờ anh đang kiếm cái câu 8 này mà. Giờ em nói rồi. Câu 8 này. Thì đó, tại vì cái bể nước này làm bằng những cái tấm gương soi bằng đồng. Thì nó đương nhiên nó cũng phải bóng như vậy luôn. Thì khi, như là mình ở đây nói là mình đến với lời Chúa, Chúa sẽ giống như mình soi gương rồi, Chúa sẽ cho thấy mình thấy có chỗ nào có vết, chỗ nào bị nhăn. Nhưng mà cảm tạ Chúa là Chúa không có chỉ cho mình thấy cái thực trạng của mình, không chỉ có soi gương mà Chúa còn cho mình cách để mình chữa, cách để mình tẩy rửa những điều đó. Thì cái bể này là cái bể đựng nước. Thì nước ở trong đó, trong cái bể này là hình ảnh của nước sống của Chúa. Để giúp mình, để mình rửa những cái điều ô uế, những cái điều sự chết thuộc linh hay những điều cũ kỹ của mình. Nếu mà Chúa chỉ cho thấy mình cái thực trạng xấu xa của mình thôi mà Chúa không có cho mình cái giải pháp á, thì mình lúc đó là mệt á. Anh em đọc trong Ê-phê-sô chương 5 câu 26 tới câu 27.
Để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Amen.
Trong câu 26 á, bản dịch mà sát nghĩa sẽ dịch là để dùng để đọc các bạn là để làm cho hội thánh được nên thánh. Sau khi dùng bể nước trong lời Chúa, bể nước trong lời Chúa làm cho hội thánh được tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trước mặt Ngài. Có nghe câu này nó cũng nói cái bể nước, cái nước sự sống đó chính là cái bể nước ở trong lời Chúa. Nên mình phải dùng lời Chúa để rửa sạch mình. Lời Chúa có nhiều khía cạnh khác nhau lắm, vừa là bánh sự sống, vừa là nước sự sống để mình uống. Nhưng mà ở đây Chúa nói đến cái chuyện quan trọng khác đó, là cái chuyện dùng nước để mình rửa. Chúa dùng lời Chúa để rửa hội thánh, để cho hội thánh được tinh sạch, thánh khiết, vinh hiển, không vết, không có nhăn. Xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng những cái phương tiện mà Chúa đã ban ở trong lời của Ngài. Ở đây nói là không vết, không nhăn. Mấy cái vết đó là những cái mà sự ô uế ở bên ngoài. Giống như mình đụng vô đồ dơ thì tay mình bị dơ theo. Những cái vết đó. Thì thế giới này đầy những sự ô uế. Chúng ta sống trên thế gian này thì chúng ta tiếp xúc với thế gian này, nên chắc chắn là mình những sự ô uế của nó, bụi đất của thế gian này nó cũng dính vào chúng ta. Thì mình phải ý thức để xin Chúa rửa những điều đó. Còn cái không nhăn này là nói những cái vết nhăn. Chúa không thể nào mà muốn một cái hội thánh mà đầy vết nhăn. Một cái hội đầy vết nhăn giống như là cái người, không ai muốn cưới một cái người mà già là già luôn, đầy vết nhăn đầy mặt hết. Thì đây nói theo nghĩa thuộc linh đó, là vết nhăn là những cái điều mà cũ kỹ của mình, những cái thói quen cũ của mình. Nó không phải là tội lỗi, mà những cái truyền thống, những cái chuyện mình hay làm, thói quen nó ngăn cản mình đến với Chúa, ngăn cản mình tiến lên được. Thì những cái vết nhăn này huyết của Chúa không có rửa được, mà chỉ có cái nước ở trong bể nước bằng đồng này thôi mới rửa được, nên sạch, làm mình sạch được. Nên gần đây là anh hay cầu nguyện là xin Chúa hay rửa sạch con mọi cái điều cũ kỹ, những cái thói quen cũ của con, để nó không cản trở con thì theo Ngài. Anh em có hiểu tới đây chưa? Anh em có ai thắc mắc thì em hỏi.
Em hiểu cái kiểu là ví dụ mình soi gương như mặt mình có cái sẹo, Chúa cho thấy mình có sẹo là nơi Chúa thẩm mỹ cho mình hay cái sẹo đó.
Dạ đúng rồi. Mình phải chú ý là Chúa muốn mình phải rửa tay rửa chân á. Tại nếu mình không rửa tay rửa chân á, những cái sự ô uế đó nó sẽ truyền vào trong hội thánh, nó sẽ truyền qua những anh em khác nữa. Mình không thể nào mà dùng cái tay bẩn của mình để mình phục vụ Chúa được. Giống như là ở bên nước ngoài là ta có cái luật đó là những cái người đầu bếp trong nhà hàng á bắt buộc phải rửa tay sạch, thành luật luôn á, phải rửa tay sạch để mới được nấu ăn để phục vụ khách. Nếu mà tay dơ dính vi khuẩn á thì sẽ truyền vào trong thức ăn rồi cho khách ăn. Thì cũng như vậy á, mình những cái gì thì của Chúa là nó thánh khiết, nên mình không thể nào mà dùng cái bàn tay ô uế của mình để phục vụ Chúa, nó sẽ ảnh hưởng tới việc của Chúa và cái anh em khác nữa. Nên cái chuyện rửa tay rửa chân này rất quan trọng. Anh chỉ nói theo nghĩa thuộc linh nha, chứ không phải là nói chuyện nghĩa đen. Nếu mà mình quên cái chuyện rửa tay này, mình không có rửa tay thì nó sẽ dẫn tới trong Ê-sai 1 á, mình lật đọc ra. Anh em lật Ê-sai 1 ra đọc. Câu 11 tới câu 17. Ê-sai 1 câu 11 tới câu 17.
Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàng các cụ lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta, ta đã chán chê cụ lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng cụ lễ chay vô ích cho ta nữa, ta gớm ghiếc mùi hương. Ngày trăng mới, ngày sa bát cùng mọi sự rao nhóm hội, ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi, khi các ngươi cầu nguyện Rùm rà, ta chẳng thèm nghe, tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đằng kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, vinh vật lễ cho người quá bụa.
Cái đoạn này nặng, những người này họ câu 12 á, khi các người đến chầu trước mặt ta, ai khiến các người bị đạp hàng lai ra? Những người này họ vào sân của trong đền thờ đền tạm để họ giữ lễ, họ dâng của lễ cho Chúa. Nhưng mà Chúa hỏi ai mượn các người tới đây vậy? Rồi họ dâng của lễ cho Chúa, Chúa nói đừng có dâng vô ích nữa, ta ghét những chuyện đó, ghét ngày Sa-bát, các mùi hương rồi ngày trăng mới. Tại vì sao? Tại vì Chúa không thể nào mà chịu cái được tội ác. Với việc với lễ Chúa không phải nào chấp nhận được đó. Chúa cảm thấy mệt mỏi luôn để mà Chúa gánh những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta quên rửa tay của mình thường bằng nước sự sống thường xuyên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó. Mình làm gì cho Chúa đều không có chấp nhận cả. Đây là cái lời cảnh cáo của Chúa. Chúa nói tay các người đầy máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch. Thì xin Chúa chúng ta biết rửa thường xuyên để cho chúng ta được sạch trước mặt Ngài. Nếu mà mình không có rửa thì một lúc nào đó mình cầu nguyện á, Chúa che mắt khỏi mình. Mình có cầu nguyện gì Chúa cũng bịt tai lại, Chúa không thèm nghe, tại vì tay mình không có sạch. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết ý thức rửa nước của Chúa thì chắc chắn là cho dù nó cỡ nào cũng sạch hết trơn. Mình phải có đức tin để mình dùng những điều mà Chúa nói thì chắc chắn mình sẽ hết những điều ô uế của mình. Cho dù mà cái vết nhăn của mình có sâu cỡ nào đi nữa thì Chúa cũng rửa sạch được hết. Nên anh em đừng có nản lòng. Anh chia sẻ xong về cái bể nước bằng đồng rồi. Có anh em nào có thắc mắc thì hãy chia sẻ với anh em với nó. Mỗi khi mà mình đến với Chúa, mình không chỉ cầu nguyện xin Chúa khiến Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, mà mình cần ý thức xin Chúa rửa sạch những cái điều ô uế, những sự chết thuộc linh đó, những điều cũ kỹ đó, thì mình sẽ thấy là ngày càng mình sẽ gần gũi với Chúa hơn nữa. Tại những cái sự chết đó, những cái điều ô uế nó cản trở mình đến với Chúa. Anh em nào nói đi.
Em thấy trong đoạn xuất Ai Cập 30 câu 17 đến câu 21 cũng nói về bể nước bằng đồng.
Xuất Ai Cập 30
xuất 30 câu 17 đến 21.
Đúng rồi, hồi nãy có đọc cái câu đó, đoạn đó rồi.
À vâng.
Thì câu này ghi rõ nó là một cái anh bắt buộc họ, câu 20 là phải lấy nước rửa để cho không có bị chết. Đây là một cái luật quan trọng đối với một thầy tế lễ. Thì mình phải ý thức dùng nước của Chúa để rửa mình khỏi sự chết thuộc linh đó. Thì nó sẽ cản trở mình đi theo Chúa. Bây giờ anh hỏi anh. Quyên nói đi.
Dạ anh coi trong sách Giăng đoạn 13 từ câu 5 đến câu 10 cũng phải là cái hình ảnh của cái chỗ bồn rửa bằng đồng không ạ? Lúc mà Chúa rửa chân cho các môn đồ.
Chính xác rồi em, đó đúng rồi em.
Giăng đoạn 13 từ câu 5 đến câu 10.
Vậy mình đọc đoạn đi, cái đó đúng rồi á. Vậy Quyên đọc đoạn đó luôn đi, Giăng đoạn 13 câu 5 đến câu 10.
Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình và đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết ta làm, chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều.
Đó cũng là, ở đây Chúa nói chuyện rửa chân á, nó cũng vậy á. Rửa chân có nghĩa là mình Chúa muốn mình rửa sạch cái lối sống của mình, để mình không có làm theo những cái điều cũ kỹ, những cái thói quen nữa. Cái lối sống của mình cũng phải sạch trước mặt Chúa luôn. Nó cũng giống như, đúng rồi, nó cũng là dính tới bể nước bằng đồng luôn á. Và mình cũng phải không, mình không có chỉ rửa cho mình mà còn rửa cho nhau nữa. Rồi Gia Cơ 4 câu 8 cũng nói tới bể nước bằng đồng. Để anh đọc. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Gia Cơ 4 câu 8, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hài lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Cái chuyện rửa này quan trọng. Hồi trước trước khi mà Chúa bày tỏ điều này thì mỗi lần đó Chúa, em cũng thường xin Chúa cho rửa sạch tội lỗi của mình thôi. Mà không có để ý rằng mình phải rửa sạch lòng của mình khỏi rửa sạch mình khỏi những cái sự chết. Nên có nhiều lúc nó cản trở mình đến với Chúa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải ý thức để mình rửa ở bể nước này. Mình cần cả hai luôn. Cần huyết và cần nước của Chúa. Cảm tạ Chúa là trên thập giá Chúa đã đổ, khi bị đâm Chúa đã đổ huyết và đổ nước ra cho mình. Khi mà anh em đọc mấy cái cụ lễ như cụ lễ thiêu á, thì mỗi cái cụ lễ là trừ cụ lễ thức ăn thôi, thì cụ lễ nào cũng vậy á, là phải lấy huyết của con sinh tế đi tưới ở dưới chân bàn thờ. Anh em nhớ không? Chỗ nào cũng vậy á. Trong ví dụ Lê Vi 1 câu 5 á, đoạn người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, ở các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc, nghĩa là rưới máu ở trên xung quanh ở chân bàn thờ. Thì cái này là khi mà Chúa trên thập giá, khi mà huyết của Chúa đổ ra thì huyết của Chúa chảy về đâu? Chảy xuống chân thập giá. Cái chân thập giá, chân cái bàn thờ nó tương đương với cái chân thập giá, huyết của Chúa đổ xuống nó tha thứ tội lỗi chúng ta. Dù mà tội nặng cỡ nào, Chúa cũng tha cho chúng ta được. Nhưng mà ngoài ra còn có nước của Chúa cũng đổ ra để rửa sạch chúng ta khỏi những sự chết, những cái điều cũ kỹ. Nên ta phải cần dùng cả hai phương tiện này. Giờ em hỏi anh em, anh em có tin mình sẽ được trọn vẹn không?
Tin.
Rồi anh em khác, cái tin mình sẽ đi về đích được hay không? Mình biết là tiêu chuẩn của Chúa nó vô cùng cao luôn rồi. Mình biết mà chờ 5 tới 10, tới 7 rất là cao. Thì anh em có tin mình sẽ đạt tới đạt thì anh những trái đầu mùa không?
Tin.
Rồi anh em khác có tin không? Ngoài Duyên ạ.
Như em thấy thì như thời mà ông Joshua đi do thám đất thì cũng nhìn thấy trong đất toàn là đất, trong đất đấy thì toàn người khổng lồ không ạ? Mình với bằng sức của mình thì mình không đánh được, nhưng mình có Đức Chúa Trời giúp cho mình, chiến đấu cho mình thì mình cũng phải tin là như em tin là Chúa sẽ giúp em để mà đạt được cái tiêu chuẩn của Chúa. Thì
amen. em nói đúng như suy nghĩ của anh á.
Vâng.
Các chú bày tỏ.
Thì mình cũng phải tin mình để mình đạt được cái tiêu chuẩn của Chúa.
Đúng rồi không? Thì thực ra anh hồi trước anh cũng nhiều lúc anh cũng thấy khó, thấy cũng nản. Nhưng mà gần đây trong hội thánh ở bên Đức, Chúa nói nhiều về đức tin đó. Cái vấn đề ở đây á là không phải nó khó hay nó dễ. Vấn đề ở đây chỉ quan trọng duy nhất thôi là mình có tin hay không. Giống như Long nói hồi xưa khi mà chuẩn bị trong cái xứ Canaan có nhiều người khổng lồ, cái dân mạnh rất là dữ dội, còn dân Israel chỉ là những người mới chạy trốn khỏi Ai Cập thôi. Về quân đội hay là về gì cũng đâu có bằng gốc bên kia đâu. Nhưng vấn đề ở đây là nếu họ tin lời Đức Chúa Trời nói thì họ mới được. Thì bây giờ cũng vậy, mình phải tin lời Chúa. Kinh Thánh nói rằng có con nào nói rằng nó là nếu mà Chúa đã nói thì Chúa sẽ làm được. Ý của Chúa là Chúa muốn cho mình đạt cái sự trọn vẹn. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm được. Từ bây giờ là chúng ta, mỗi người chúng ta phải học sống bởi đức tin, chứ mình không có nhìn vào cái tình trạng của mình, cũng không nhìn vào những cái khó khăn nữa, mà hãy học những người Do Thái khi xưa đó. Mình đặt cái lòng tin tuyệt đối vào lời của Chúa thì như vậy mình mới đi lẹ được. Giống như những người Do Thái khi xưa, khi mà họ băng qua sông Giô-đan đó, là họ phải tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời ơi. Họ biết trong đó dân rất là mạnh, nhưng mà họ đặt lòng tin tuyệt đối vào lời của Chúa nên họ mới chiến thắng, mới sở hữu được cái đất tốt lành đó. Thì bây giờ đến phiên của chúng ta, cho dù Satan đến tấn công cỡ nào đi nữa mà mình phải tin hết sức vào lời của Chúa, mình sẽ đi về đích thôi. Thì anh em đọc vài câu trong Hebrew 11 á, cái chương này á, là rất là tuyệt, nói tới đức tin. Anh em đọc Hebrew 11 câu 5.
Bởi đức tin Hê-nốc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên thì người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.
Hê-nốc, tại sao Hê-nốc được cất lên? Bởi đức tin. Ở đây Kinh Thánh nói ngắn gọn bởi đức tin thôi, chứ không phải là do khó dễ hay là gì hết. Nếu mà mình bây giờ cũng vậy á, con đường của Chúa là con đường đức tin, thì nếu mình muốn trở thành giả đầu mùa của Chúa, muốn được cất lên, muốn không có bị chết trong đại nạn, thì cách duy nhất là bởi đức tin. Câu 1, để ăn đầu câu 1. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Thì bây giờ mình trông mong rất là nhiều những điều đó. Mình trông mong mình được cất lên, mình trông mong được trở thành trái đầu mùa. Nhưng mà bởi đức tin là mình biết chắc vững vàng điều đó. Và trong Kinh Thánh tiếng Đức còn dịch mạnh hơn nữa, nói là bởi đức tin mình sẽ làm những điều mà mình trông mong, những điều mình hy vọng trở thành hiện thực. Bây giờ lời Chúa mình đọc có nhiều điều mình đâu có thấy đâu. Mình đâu có thấy được cái sự cất lên, mình đâu có thấy trọn vẹn, không thấy gì hết. Cũng không thấy đại nạn. Nhưng mình bởi đức tin là mình làm những cái điều mà mình hy vọng trở thành hiện thực đó, cái sự cất lên nữa. Mình phải học để đi bằng bởi đức tin, chứ không phải đi theo cái cảm xúc hay đi theo những cái hay nhìn phụ thuộc vào những cái điều xung quanh nữa. Câu anh em đọc câu 7.
Câu 7. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.
Amen. Ông trong cả cái đoạn này luôn á, cũng đầu nên thấy chữ bởi đức tin, bởi đức tin đó. Thì cách duy nhất để mình đi về đích đó là bởi đức tin. Rồi câu 11 đó, anh đọc. Bởi đức tin dẫu mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, thì người tin rằng đứng hứa cho mình điều đó là thành tín. Bởi đức tin mà Sarah có sức được dù đã già rồi. Thì nếu mình bởi đức tin mình sẽ sanh có sức để sanh ra những cái con cái thuộc linh. Những người, nghĩa là mình giảng phúc âm, để mình giảng phúc âm bằng đức tin đó, thì sẽ có nhiều người được tin Chúa. Anh em có thể đọc kỹ cái đoạn này, rất là tuyệt đó. Và xin mình đọc bằng để mình kết hợp với đức tin của mình á, nên xin Chúa cho mình cũng trải nghiệm điều đó luôn. Câu 6 quan trọng lắm. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời sẽ tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đứng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Ở đây Chúa không chỉ muốn cho mình tin có Chúa, mà Chúa muốn mình đến gần Chúa, dùng đức tin để đến với Chúa, rồi đi với Chúa như những người trong quá khứ ở đây vậy. Đức tin trong Kinh Thánh nói đến không có nghĩa là nó không chỉ là tin có Chúa tồn tại, tin những gì Chúa đã làm rồi, như vậy không có đủ. Mà Đức mình có thể thấy trong cái chương 11 này á, đức tin á là những cái mối quan hệ sống động giữa con người với Đức Chúa Trời. Họ biết ý của Chúa nói cho họ nghe, rồi họ dùng đức tin để họ tin lời của Chúa và họ làm theo ý của Chúa. Ở đây toàn thấy những hành động không à, giống như Noe vậy, Noe và đóng tàu. Còn Abraham câu 8 á, là Abraham đi đến một cái vâng lời Chúa, đi đến nơi mà Chúa cho nhận để làm cơ nghiệp. Mình đi mà không hề biết mình đi đâu. Không, đức tin nó phải một đức tin sống động, nó phải có đi đôi với việc làm từ đức tin đó. Thì trong cái thời mình biết là thời gian không còn nhiều nữa, thì từ bây giờ mình phải học để mình sống với đức tin, để mình đến gần nghèo, đến gần Chúa hơn nữa và làm những điều đẹp lòng của Chúa. Mình cần gần giống như câu 2 vậy, là ấy là nhờ đức tin mà các đấng thở xưa để nhận được lời chứng tốt. Thì mình cần Chúa chứng nhận cho mình là mình làm đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Thì những người mà tới lúc giai đoạn mà cất lên mà được Chúa cấp bằng như vậy, cấp bằng làm đẹp lòng Chúa như vậy, là người đó được cất lên mà chỉ có bởi đức tin thôi. Ở đây Chúa không có nói là khả năng của mỗi người, Chúa không cần chuyện đó. Vấn đề không phải là nó khó hay nó dễ, là vấn đề ở đây là mình có kinh, có tin hay không. Mà đức tin này không phải là đức tin của cái niềm tin cơ bản, niềm tin tự nhiên của con người. Mà Kinh Thánh nói đây là cái đức tin của Đấng Christ. Khi mà mình tiếp nhận Chúa thì mình cũng đang nhận được đức tin của Chúa vào cho mình. Cái đức tin của Chúa mới là đức tin sống động, mới có quyền năng. Mình đã có hết trơn rồi thì mình xin Chúa, mình cần Kinh Thánh Linh để giúp mình áp dụng nó, để mình có thể nhận được cái lời chứng là làm đệ đồng Đức Chúa Trời, rồi mình sẽ được cất lên. Đức tin có nghĩa là mình phải tin tất cả những gì mà Kinh Thánh nói, rồi mình dùng đức tin để mình nhận lãnh nó vào cho mình. Cho dù mà hoàn cảnh mình thấy nó không thấy như vậy, nhưng mà một khi mà lời Chúa đã nói rồi thì mình phải tin. Cái câu chuyện mà rồi em đọc lại câu chuyện mà Chúa hứa Abraham ban rằng sẽ ban cho Isaac cho Abraham á, thì Chúa hứa lúc mà Abraham 70 tuổi, lúc Abraham 75 tuổi, tới năm Abraham 100 tuổi, Abraham thì Sarah mới sinh con cho Abraham 25 năm luôn, có một chặng đường dài 55 năm á. Mà nếu mà Abraham mà cứ nhìn vào vợ của mình, nhìn vào tuổi già của mình, thì như vậy là không có tin lời Chúa rồi. Tự nhiên mà Abraham là học được cách, một khi mà Chúa đã nói thì Abraham tin Chúa sẽ làm được, thì mình cũng vậy. Chúa hứa Chúa làm cho mình lên sự trọn vẹn, làm cho mình nên thánh trọn vẹn, mình đã tin điều đó. Trong khi thánh, Chúa cũng hứa sẽ ban cái nước thiên đàng cho mình, thì mình phải tin điều đó. Mình cũng phải tin cái con đường, cái lễ luôn, mình áp dụng nó thì mình sẽ được trọn vẹn. Amen. Vậy thôi á, bây giờ em phải về rồi. Chào anh em nha.
Dạ, chào anh.
Chào anh.
Tạm biệt anh em.
Rồi, chào chú ca đẹp. Anh em ngủ ngon ha.
Dạ.
Cô chia sẻ với em đi.
Hiền lòng.
Hôm nay nghe anh An chia sẻ lời của Chúa thấy cũng rất là khích lệ. Anh An nói là lời Chúa, mình trước mình biết lời Chúa là bánh hằng sống, lời Chúa là nước của sự sống, bây giờ là lời Chúa dùng để rửa sạch nữa. Amen.
Cái phần về đức tin này em thấy rất vui.
Vui như thế nào, chia sẻ luôn đi Vũ.
Dạ thì em thì mình thấy em thấy em chưa làm được á, nhưng mà bởi đức tin thì mình được nhờ cậy vào đức tin, mình tin chắc chắn là được, thì điều đó thì Chúa sẽ giúp mình. Như trong cái Hebrew 11 này em thấy nhiều chỗ hơn nữa. Câu 17 thì nói Abraham tin nhờ dân Isaac, 20 thì nói Isaac là chúc phước Jacob. Rồi câu 23 thì bởi đức tin là Môsê sanh, bởi đức tin thì khi Môsê mới sanh ra thì được từ ba mẹ giấu đi. Rồi nhiều, và là Phaolô nói là không có thể nó kể hết được. Ở trong câu 32 thì là Phaolô nhấn mạnh là chúng ta phải cần đức tin hơn là cái sự cố gắng của chúng ta. Cố gắng của chúng ta thì có cách mấy thì cũng không được, nhưng mà bởi đức tin thì sẽ được. Cho nên em nghĩ là rất được khích lệ vào cái đức tin này. Nếu mà em đặt hết đức tin vào nơi Chúa thì cái công việc hay là cái lỗi lầm của em cũng không có bị cáo trách nhiều. Và khi Chúa phán xét thì mình biết nương tựa, bởi vì mình tin Chúa. Cho nên em cảm thấy rất là vui vì cái phần đức tin này.
Em cũng thấy một điều này, cũng muốn chia sẻ với anh chị em mình. Như là trong Hebrew 11 câu 5 thì cũng thấy được là bởi đức tin Hênóc được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên, bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Amen. Thì cảm tạ Chúa là Henoch là một người mà được Đức Chúa Trời chứng rằng ông là một người vừa lòng của Chúa, là một người làm đẹp lòng của Chúa. Nên là ông đã được Chúa cất ông lên. Thì ngày nay anh chị em mình cũng cần, rất cần lời chứng đến từ Chúa. Và mình cần lời chứng đến từ Chúa chỉ một mình Chúa thôi, chứ không phải là lời chứng đến từ con người hay là từ một anh em nào khác. Đó là điều rất là quan trọng. Mình cần Chúa chứng cho mình là mình ở vừa lòng Chúa, chứ không phải là con người. Mình cần lời chứng đến từ Chúa. Với lại thêm một điều nữa, ở câu 6 em thấy là Chúa nói là không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Thì để mình có thể làm đẹp lòng Chúa, vừa lòng Chúa, mình sống làm đẹp lòng Chúa, thì mình cần phải có đức tin. Mình phải tin tưởng Chúa, tin vào lời của Chúa, những gì Chúa đã phán với mình. Mình tin rằng Chúa Ngài có thể cứu mình một cách trọn vẹn giống như lời Chúa hứa, thì chắc chắn là Chúa sẽ làm được đối với mình. Còn nếu như không có đức tin thì mình chắc chắn mình không thể là làm đẹp lòng của Chúa được, thì mình sẽ không có được lời chứng đến từ Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa.
Em có một trải nghiệm thế này. Thì từ thời mà biết đến chức vị thánh thì em cũng cố gắng thì em loại bỏ những cái sâu xa, những cái con người cũ của em. Nhưng mà đến bây giờ em mới thấy là em Chúa cho em thấy là em chỉ cố gắng bằng sức của em thôi. Em không thể không đạt được đến tiêu chuẩn của Chúa. Nó lúc Satan nó, vì khi mà em phạm tội thì Satan nó cũng nói là mình không có đủ khả năng mà sau đạt đến mức trọn vẹn. Nhưng mà đến lúc Chúa cũng bày tỏ với em từ đọc, khi mà bắt đầu đọc từ thời ông Joseph với Caleb ấy, thì mọi người đi do thám đất thì đều nhìn thấy mắt mình, trước mắt mình là toàn người khổng lồ, không thể nào mà là chiến đấu lại được với họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói là Chúa hãy mà đi chiếm đất, và vì Đức Chúa Trời nó sẽ chiến đấu cho mình. Thì lúc bấy giờ có ông Giô-sê và Ca-nép mới tin, mỗi hai người đó tin thì hai người đó được vào. Thì em cũng thấy bây giờ là mình cũng phải có đức tin là Chúa hứa ban cho mình mảnh đất đó, mảnh và vương quốc thiên đàng bây giờ. Thì mình cũng phải tin là Chúa sẽ giúp mình để mình ban ân điển, để mình đạt đến sự trọn vẹn và tiêu chuẩn của Chúa. Còn bằng sức của mình thì mình hoàn toàn không thể đạt được một cái, mình chỉ được cố gắng được một thời gian. Nếu mà bằng đức tin thì bây giờ em chỉ biết là em khả năng của em là em không làm được. Nếu mà em làm được một số điều gì đó, bắt đầu em lại kiêu ngạo, thì Chúa cho em thấy mà những cái đó hoàn toàn ngoài sức của mình. Thì bây giờ em chỉ biết là em tin là Chúa sẽ cho giúp em để em vào được đạt được tiêu chuẩn, là vào được vương quốc thiên đàng. Chia sẻ chút ít nhiều quá.
Amen. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đặt cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, nương tựa vào nơi Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn được dựa vào Ngài, chúng con muốn được nương tựa vào Ngài, bởi sức chúng con không thể nào đi đến con đường trọn vẹn được. Chúa ơi, xin Ngài ban cho con, chúng con biết có một đức tin nương tựa vào nơi Ngài, và chúng con tin chắc về sự cứu rỗi và ân điển và tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con. Chúa ơi, để chúng con không có thể nào tự dựa vào sức mình và tìm đến sự thánh khiết và công bình, bởi vì huyết Chúa đã đổ cho chúng con và ân điển và tình yêu thương của Ngài và đã hy sinh cho chúng con, để cho chúng con nhờ điều đó mà chúng con có thể đạt đến sự trọn vẹn và được đến gần Cha. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con biết nương tựa đức tin của chúng con về nơi Ngài, chứ không bởi sức riêng của chúng con. Chúa ơi, amen.
Amen. Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa sự thương xót và ân điển mà Chúa dành cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cũng cảm tạ Chúa vì bởi đức tin nơi Ngài thì Ngài có thể cứu chúng con một cách trọn vẹn. Chúa ơi, amen. Chúng con cầu nguyện Chúa mỗi ngày xin Ngài hãy thánh hóa và thay đổi chúng con và cứu chúng con một cách trọn vẹn. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con cũng có được mối quan hệ thông công, tương giao và gần gũi với Ngài, cho chúng con thật sự gần gũi và quen biết Chúa để chúng con tin tưởng Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, bởi đức tin chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp chúng con để làm cho lời của Chúa trở nên hiện thực đối với chúng con trên đời sống của chúng con, cho chúng con khao khát và trải nghiệm Ngài, có được Ngài mỗi ngày nhiều hơn nữa trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con nhận biết thật rõ ý của Chúa trên đời sống của chúng con, giúp chúng con để chúng con học tập và làm theo lời của Cha. Amen.
Amen. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa cho chúng con được nước của Ngài để chúng con rửa sạch mọi vết dơ dáy ở trong lòng chúng con, mọi vết nhăn ở trong lòng chúng con. Xin bể nước của lời Chúa chữa lành trong lòng của chúng con, để chúng con, lòng của chúng con bằng phẳng, không tì không vết, không nhăn ở trước mặt Ngài. Xin Thánh Linh cũng giúp chúng con để chúng con biết từ bỏ con người xác thịt, con người cũ, con người ô uế của chúng con bởi Thánh Linh chứ không phải bởi sức của chúng con. Xin Thánh Linh cũng dẫn dắt tất cả anh chị em của chúng con để chúng con đi đúng đường lối của Cha, đúng con đường trước tên lễ thánh. Xin Chúa cũng gìn giữ tất cả anh chị em của chúng con, đừng để Satan, ma quỷ nó cám dỗ lôi kéo chúng con để chúng con sai lệch con đường của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng nhớ đến chị Dung và Tâm, hai người chị em của chúng con. Xin Chúa hãy vì danh thánh của Chúa xét lẽ công bình cho hai người chị em của chúng con, để hai người chị em của chúng con được quay trở về với Chúa. Vì danh thánh của Ngài, xin Chúa hãy làm đi Chúa ơi. Amen.
Chúa ơi, Chúa nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Amen. Xin cho đức tin của Chúa được biểu lộ qua đời sống của chúng con, Chúa ơi. Xin mỗi ngày Chúa biến đổi chúng con một cách mẽ hơn nữa. Chúng con muốn trở thành những người đắc thắng, trở thành những trái đầu mùa cho Cha. Xin mỗi ngày Chúa rèn rũa chúng con, tiệt sửa chúng con để chúng con kết ra được trái để dâng cho Cha. Xin cho chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Bởi đức tin, người dự lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thì đi qua bị nuốt tại đó. Amen. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy làm cho đức tin của Ngài ở trong tất cả anh chị em chúng con mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Chúa ơi, chúng con xin Chúa hãy phán xét tất cả những sự nghi ngờ, phán xét tất cả những gì mà Satan ma quỷ gieo vào lòng của chúng con, làm chúng con nghi ngờ lời của Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, Môi-se đã vì bởi đức tin Môi-se đã giữ lễ vượt qua ngày nay. Chúng con cũng bởi đức tin chúng con muốn giữ và làm trọn tất cả các lễ mà Chúa đã bày tỏ với tất cả anh chị em chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cũng hãy giúp đỡ, ban ơn, ban sức và chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con trên con đường tìm kiếm ý muốn của Chúa. Chúa ơi, và xin quyền năng của Chúa làm vững mạnh lòng của tất cả anh chị em chúng con, cho tất cả chúng con được tiến lên với Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa nói rằng Ngài gọi chúng con để thánh hóa tất cả chúng con. Chúa ơi, amen. Xin Chúa làm cho tất cả chúng con mỗi ngày được trọn vẹn hơn ở trong Ngài. Chúa ơi, amen.
Amen. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin nước của Chúa rửa sạch tay và rửa sạch chân cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa rửa đi những điều cũ kỹ ở trong chúng con. Chúa ơi, con cũng cầu nguyện để xin Chúa rửa đi, lấy đi những sự chết thuộc linh ở trong chúng con. Chúa ơi, cho chúng con được mặc lấy con người mới ở trong Ngài, cho chúng con được ăn lời sự sống của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết sử dụng đức tin của chúng con để chúng con bám lấy con đường của Ngài. Chúa ơi, amen.
Amen. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin huyết Chúa Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng con, và cũng xin nước của Ngài, Chúa ơi, xin nước của Ngài rửa đi mọi sự cũ của chúng con, mọi sự ham muốn thế gian này, mọi sự thâm hẩm, mọi sự lơ là của chúng con khi đến với Ngài. Chúa ơi, xin nước Chúa Ngài rửa sạch chúng con, Chúa ơi, để chúng con có thể được sạch, để chúng con có thể đến với Ngài. Chúa ơi, chúng con được muốn đến gần Ngài. Chúa ơi, con cũng còn nguyện xin nước Chúa Ngài rửa sạch con người cũ của chúng con muốn kinh nghiệm được sức mạnh phục sinh. Chúa ơi, chúng con muốn kinh nghiệm được sức mạnh phục sinh để chúng con đến với con người mới, chúng con loại bỏ con người cũ, con người tràn đầy ham muốn thế gian của chúng con. Xin nước của Chúa Ngài tẩy đi mọi sự đó trong chúng con, Chúa ơi, và xin Chúa cũng dẫn dắt anh chị em chúng con có sự hiệp một, và dẫn dắt những anh chị em yếu đuối và chính bản thân của con nữa, Chúa ơi, để chúng con có sự hiệp một mạnh mẽ với nhau, để chúng con xây dựng nhà của Ngài trong những ngày sau cuối này. Chúa ơi, con cầu nguyện xin ý Cha được nên và nước Cha mau đến, xin ý Cha được nên trên mỗi cá nhân anh chị em chúng con muốn được hầu việc Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn được làm việc cho Ngài, xin Chúa Ngài hành động, Ngài sử dụng chúng con để xây vương quốc cho Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện xin nước Cha được mau đến. Cha ơi, chúng con xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng khao khát nước của Ngài, luôn hướng về đặt tấm lòng của chúng con vào Jerusalem ở trên trời. Chúa ơi, con cầu nguyện xin nước Cha mau đến. Amen.
Amen. Chúa ơi, khi chúng con đến với Chúa, đến với lời của Ngài, xin Chúa cho chúng con biết soi gương Ngài, để chúng con nhìn thấy Ngài, để chúng con được Ngài biến đổi chúng con, làm chúng con trở nên giống Chúa. Chúa ơi, cho chúng con biết soi gương Ngài, để chúng con nhìn thấy được tình trạng sa ngã, bản chất xác thịt của chúng con, và để chúng con ăn năn và trở lại cùng Chúa. Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót hãy chữa lành cho tất cả chúng con, chữa lành cho con người bên trong của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Cha hãy đặt sự khao khát của lòng Cha vào lòng của tất cả chúng con, cho chúng con luôn khao khát và tìm kiếm Cha hết lòng, cho chúng con luôn nóng cháy cho Chúa, nóng cháy về sự trở lại của Ngài, cũng như nóng cháy về nhà của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng thương xót cho chúng con nhìn anh em, nhìn mọi người bằng mắt của Chúa, và xin Ngài hãy sử dụng chúng con cho công việc của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy làm cho mỗi người trong chúng con trở nên những tay đánh lưới người cho công việc của Chúa, cho chúng con kết được quả cho Chúa, kết được bông trái của Thánh Linh. Chúa ơi, amen.
Mọi người không còn nguyện để chắc em xuống trước hả? Em xuống trước nha.
Xuống luôn ha. Chào cả nhà.
Chào cả nhà.
Xin Chúa ban phước cho các anh chị.